Chương 4. Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu. Nhiều tín hữu ngày nay không có đời sống cầu nguyện hiệu quả. Chúng ta cần học hỏi từ đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu. Việc đọc kỹ Tân Ước sẽ cho thấy rằng Ngài đã làm gương để chúng ta noi theo. Đời sống tĩnh nguyện. Chúa Giêsu có thói quen thức dậy vào buổi sáng để cầu nguyện. Mác chương 1 câu 35. Tóm tắt theo cách này: sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. 1. Ưu tiên. Điều đầu tiên chúng ta thấy được về đời sống tinh nguyện của Chúa Giêsu là cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu của Chúa Giêsu. Mác chương 1 câu 35. Sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, và dù là Ngài có bận đến đâu đi nữa. Luca chương 5 câu 15 đến câu 16. Danh tiếng Ngài ngày càng vang lừng, đông đảo quần chúng tụ họp để nghe Ngài và để được chữa lành bệnh, nhưng Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Bạn thấy đấy, Chúa Giêsu là một người bận rộn, tuy nhiên Ngài lánh vào nơi thanh vắng để cầu nguyện. Chúa Giêsu Christ chỉ có 3 năm để hoàn thành thiên mệnh của Ngài, tuy nhiên Ngài đã luôn dành thời gian để cầu nguyện. Bạn không quá bận rộn đến nỗi không có thời gian để cầu nguyện đâu. Trong thực tế, bởi vì bạn rất bận rộn, bạn cần phải cầu nguyện. Sự cầu nguyện sẽ giúp bạn đứng vững trong cuộc sống bận rộn của mình. Bởi vì cầu nguyện là một ưu tiên như vậy, nên Ngài chắc chắn rằng Ngài phải cầu nguyện trước khi làm bất cứ việc gì vào buổi sáng. Có quá nhiều thứ khiến chúng ta bận tâm đến nỗi nếu chúng ta không cầu nguyện trước tiên, thì chúng ta sẽ không biết đến bao giờ mới cầu nguyện được. Bạn có thể không phải là người thích dậy sớm, nhưng nếu bạn không dậy sớm để cầu nguyện thì bạn sẽ không bao giờ có thời giờ tĩnh nguyện sáng được. Vì vậy, điều này có nghĩa là bạn cần phải đặt báo thức, thức dậy và đi cầu nguyện. Và bởi vì bạn không phải là một người thích dậy sớm, nên cần chắc chắn rằng bạn cần phải đi ngủ sớm để bạn có thể thức dậy với cảm giác sảng khoái. Thức khuya để xem phim hoặc lướt Facebook đến 1 giờ sáng sẽ không giúp gì được cho bạn trong đời sống cầu nguyện đâu. Bạn cần phải kiểm tra các thứ tự ưu tiên và sắp xếp lại cuộc sống của mình để bạn có thể gặp được Đức Chúa Trời hàng sống. Cũng hãy đọc Kinh Thánh hoặc nghe nhạc thờ phượng Chúa trước khi đi ngủ. Bạn sẽ thức dậy với sự tươi mới và sẵn sàng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cách bạn đi ngủ sẽ quyết định cách bạn thức dậy. Trước khi buổi sáng của Chúa Giêsu bắt đầu, Ngài đã dành thời gian ở trong sự tĩnh nguyện. Trước khi mọi người thức dậy, trước khi bọn trẻ chuẩn bị đến trường, bạn cần phải thức dậy để cầu nguyện. Thi Thiên chương 63 câu 1 nói: lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con hết lòng tìm cầu Chúa như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khao khát Chúa, thân thể con mong ước Ngài. Hãy chỉ cho tôi thấy bất kỳ người nam, người nữ nào của Đức Chúa Trời, và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một người ưu tiên cho sự cầu nguyện trong cuộc sống của họ. Hãy bắt đầu ngay sáng mai. Hỡi những quý bà đã quen thức dậy lúc 6:30 sáng, tắm rửa rồi trang điểm, bây giờ hãy thức dậy vào lúc 6 giờ để cầu nguyện. Chúa Giêsu thức dậy sớm vào buổi sáng để cầu nguyện vì Ngài ham thích sự cầu nguyện. Bạn sẽ dậy sớm để làm bất cứ điều gì bạn ham thích. Trong mùa World Cup, nhiều người trong chúng ta đã thức dậy từ rất sớm để xem những đội bóng yêu thích của mình thi đấu. Nếu bạn cần phải làm một việc gì đó vào lúc 5 giờ sáng, thì bạn sẽ tìm cách thức dậy đúng giờ. Nếu bạn có một cuộc phỏng vấn xin việc, bạn sẽ tìm cách để đứng dậy đúng giờ. Nếu chúng ta muốn đi đến bất cứ nơi nào với Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta phải yêu thích mối quan hệ giữa chúng ta với Ngài và khiến nó trở thành ưu tiên của chúng ta. Hãy bắt đầu ngày mới của bạn với Chúa Giêsu. Và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng Chúa sẽ ban cho bạn chiến thắng. 2. Nơi chốn. Chúa Giêsu đặt sự cầu nguyện là ưu tiên hàng đầu, và Ngài cũng lựa chọn cho mình nơi để cầu nguyện. Mác chương 1 câu 35 nói: sáng hôm sau, khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy, bước ra, đi vào nơi thanh vắng. Có những nơi khác nhau mà Chúa Giêsu thường hay đến cầu nguyện để tránh những phiền nhiễu. Tôi có một nơi dành riêng cho tôi để tìm kiếm Chúa, không có TV, điện thoại hay Internet. Ở đó, để tôi không bị phân tâm, chắc chắn sẽ có ai đó gọi điện hoặc nhắn tin khi bạn đang cầu nguyện hay đến một nơi nào đó trong nhà không có sự chào đón dành cho công nghệ. Matthew 14 câu 22 đến câu 23. Sau đó, Ngài sụp môn đồ xuống thuyền, đi trước qua bờ bên kia trong lúc Ngài cho dân chúng ra về. Khi cho dân chúng về rồi, Ngài đi riêng lên núi để cầu nguyện. Tối đến, Ngài vẫn ở đó một mình. Đó là căn cứ của Ngài. Ngài sẽ đi lên núi hoặc đi vào nơi vắng vẻ, nơi tĩnh lặng của Ngài. Đó là nơi yên tĩnh, không có ai làm phiền Ngài. Tại sao? Bởi vì nếu Chúa trò chuyện với bạn, nếu Ngài cần thu hút sự chú ý của bạn, thì bạn cần phải thoát ra khỏi những phiền nhiễu. Bạn sẽ không thể làm được gì trong cuộc sống này nếu không có tiếng phán của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. Matthew chương 4 câu 4. Có những lời phát ra từ miệng Đức Chúa Trời mà chúng ta không thể nghe được nếu chúng ta không có sự trông đợi nơi Ngài. Chúng ta cần tìm cho mình thời gian để đi và gặp Chúa tại một nơi cụ thể của chúng ta. Daniel chương 6 câu 10 nói, khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký, thì về nhà lên một phòng cao, nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó, mỗi ngày 3 lần, ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. Daniel có một nơi dành riêng cho ông, đó là một căn phòng trên cao. Một số người có thể chỉ có một phòng ngủ và con cái đều ở hết trong đó, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy một nơi cho mình, có thể đó là nhà vệ sinh. Khi chúng tôi lần đầu tiên đến Bắc Mỹ, khả năng của chúng tôi lúc đó chỉ thuê được một tầng hầm có một phòng ngủ với một phòng vệ sinh nhỏ. Cánh cửa phòng vệ sinh cũng là cánh cửa tủ quần áo. Con gái tôi lúc đó khoảng 3 tuổi và con bé biết bố nó vào phòng vệ sinh để cầu nguyện. Đó là nơi thánh của tôi. Đó là nơi Chúa phán với tôi. Nơi đó đâu không phải là vấn đề. Ngay cả khi đó là trong bụng cá dưới đáy đại dương, Chúa vẫn sẽ phán với bạn. Matthew chương 6 câu 6 cũng nói, nhưng khi con cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha của con, đấng hiện diện trong nơi kín đáo, và cha của con, đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ ban thưởng cho con. Trong văn hóa ngày nay, chúng ta bận rộn với mọi thứ, trừ căn phòng kín, nhưng đó là nơi chúng ta cần đến. Chúng ta không biết tại sao mình thường hay lo lắng, chán nản, sợ hãi như vậy, sẽ bực mình, căng thẳng và tức giận. Nhưng có thể chúng ta không có một căn phòng kín trong nhà. Nếu nhà bạn có tủ áo, thì bạn cũng đã có phòng cầu nguyện cho mình. Tôi có biết một người anh em đã làm như thế. Anh ấy dọn hết quần áo ra khỏi tủ quần áo và biến nó thành nơi cầu nguyện. Khi anh ấy vào đó, Chúa biết rằng đứa con của Ngài đã sẵn sàng gặp mặt Ngài. Hãy tìm cho mình một nơi để Cha Thiên Thượng có thể gặp bạn ở đó. 3. Thực hành. Chúa Giêsu luôn ưu tiên cho sự cầu nguyện. Ngài đi đến chỗ của mình và ở đó Ngài cầu nguyện. Ngài thực hành sự cầu nguyện một cách thường xuyên. Khi chúng ta làm đi làm lại một hoạt động cách thường xuyên, thì hiệu quả của chúng ta trong hoạt động đó sẽ được cải thiện. Giống như các vận động viên tập luyện cho các sự kiện thi đấu, thì chúng ta cũng phải tập luyện cho cuộc đua mà Chúa đã kêu gọi chúng ta chạy. Khi chúng ta thực hành sự cầu nguyện, chúng ta trở nên hiệu quả hơn trong sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về cách thực hiện sự cầu nguyện trong chương tiếp theo. Đời sống cầu nguyện dài lâu. Ngoài sự tích nguyện, cuộc đời Chúa Giêsu còn để lại dấu ấn bằng thời gian cầu nguyện kéo dài. Có một thời điểm để gặp gỡ Chúa cách thường xuyên chỉ là điểm khởi đầu. Chúng ta cũng cần một thời lượng đủ lâu để cầu nguyện với Chúa. Luca chương 6 câu 12 nói, trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện, Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Một số người thắc mắc là tại sao chúng ta cần phải cầu nguyện thâu đêm tại hội thánh. Câu trả lời của tôi luôn là, tại sao chúng ta không cần cầu nguyện thâu đêm? Chúa Giêsu đã cầu nguyện thâu đêm và đời sống cầu nguyện của Ngài là một tấm gương để chúng ta noi theo. Có những lúc bạn cần phải chiến đấu bền bỉ trong sự cầu nguyện cho đến khi bạn nhận được câu trả lời. Chúa Giêsu đã cầu nguyện thâu đêm để chọn được đúng những người làm lãnh đạo. Kinh Thánh nói sáng hôm sau, Chúa gọi những người theo Ngài đến và chọn ra 12 môn đồ. Bạn còn nhớ lần cuối cùng một hội đồng nhà thờ cầu nguyện suốt đêm để chọn ra một mục sư là khi nào không? Thay vì cầu nguyện, chúng ta có một danh sách những bằng cấp, trình độ. Họ kiểm tra xem bạn đã từng học ở đâu, bạn đã giảng bao nhiêu bài giảng, và nhà thờ mà bạn đã từng làm mục sư to cỡ nào. Và sau đó họ thương lượng về mức lương và các phúc lợi khác. Trong Corinto Nhì chương 6 câu 4 đến câu 5, Phaolô nói: Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn. Đây là sơ yếu lý lịch của Phaolô và tôi rất thích nó. Tỉnh thức ở đây chính là sự cầu nguyện thâu đêm. Phaolô nói: Tôi làm điều này thường xuyên. Ông cũng thường xuyên kiêng ăn nữa. Chúng ta sẽ nghiên cứu sâu hơn về việc thực hành sự kiêng ăn trong chương 7. Có những lúc trong cuộc sống của mình, bạn cần phải có những thi sơ cầu nguyện kéo dài. Khi nào chúng ta cần có sự cầu nguyện kéo dài? Đầu tiên, đó là khi chúng ta cần phải đưa ra một số quyết định quan trọng. Có một số lựa chọn mang tính sống còn mà có thể chúng ta phải trả giá đắt nếu chúng ta đưa ra quyết định sai lầm. Hãy tìm kiếm mặt Chúa khi bạn đang tìm kiếm cho mình một người phối mẫu. Đừng chỉ cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn con kết hôn thì hãy khiến cho người con gái đó đến nhà con. Amen. Cầu nguyện như thế là dại dột. Tôi biết có một anh chàng kia khi đang cao hứng đã cầu nguyện như thế. Anh ta nói: Lạy Chúa, con đã sẵn sàng để kết hôn. Vì vậy, người phụ nữ đầu tiên gõ cửa nhà con và mặc một chiếc váy đỏ thì cô ấy sẽ là người mà con sẽ cưới làm vợ. Chưa đầy 30 giây, anh ta đã cầu nguyện xong. Vài giờ sau, có người gõ cửa. Cô ấy mặc váy màu đỏ nhưng cô ấy đã 80 tuổi. Ngay khi nhìn thấy cô gái đó, anh ta đã kêu lên với Chúa: Ôi Chúa ơi, không, không thể được, xin thương xót con. Hãy dành thời gian để cầu nguyện khi bạn cần đưa ra một quyết định quan trọng. Có thể bạn sẽ cần phải dành ra cả ngày hoặc là cả đêm để cầu nguyện. Trong môn chương 3 câu 5 đến câu 6 nói: Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn cách nẻo của con. Thứ hai, chúng ta ở lâu trong sự cầu nguyện khi chúng ta cần được ban quyền năng đặc biệt để thực hiện công việc của Chúa. Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ của Ngài với 40 ngày cầu nguyện và kiêng ăn. Kinh Thánh nói rằng Ngài rời khỏi đồng vắng trong quyền năng của Thánh Linh. Nếu chúng ta chuẩn bị làm công việc của Chúa theo cách của Chúa thì chúng ta cần trông đợi Chúa ban cho chúng ta quyền năng đặc biệt của Ngài. Cuối cùng, chúng ta ở lâu trong sự cầu nguyện khi chúng ta cần sự đột phá. Đôi khi, trên con đường bạn đi qua có những ngọn núi cần phải được rời đi, và bạn sắp hết thời gian. Bạn cần câu trả lời không phải vào ngày mai mà là ngay bây giờ. Gia-cốp là một người như thế. Ông đã phải vật lộn với thiên sứ suốt đêm cho đến khi ông có được sự đột phá. Đời sống cầu nguyện nhiệt thành. Một điều khác mà chúng ta thấy được trong đời sống cầu nguyện của Chúa Giê-xu là những lời cầu nguyện của Ngài rất thật. Ngài cầu nguyện từ trong lòng, chứ không phải là dùng những biệt ngữ tôn giáo. Tôi để ý thấy một số tín hữu có một giọng điệu và những từ ngữ chuyên biệt khi họ cầu nguyện. Tôi đang nói đến một người anh em châu Phi của tôi thường hay cầu nguyện bằng giọng Mỹ và sử dụng những từ ngữ mà anh ấy thường không sử dụng trong cuộc nói chuyện hàng ngày. Đó là cách mà những người Pharisee dùng để cầu nguyện. Luca chương 18 câu 9 đến câu 14 nói: Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cạnh mình là người công bình mà khinh dạy kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee và một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Ở đây, người thu thuế không thực hành một bổn phận tôn giáo. Thay vào đó, Kinh Thánh nói rằng ông đã đấm ngực. Chúa Giêsu đã phê chuẩn lời cầu nguyện của ông, một lời cầu nguyện xuất phát từ trong, cầu nguyện như thế mới thật. Liên quan đến những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Hebrews chương 5 câu 7 nói: Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời. Ngài đã kêu khóc trong sự cầu nguyện đầy nước mắt. Điều gì khiến bạn khóc? Lần gần nhất bạn khóc trong khi cầu nguyện là khi nào? Có phải sự hiện diện của Chúa làm cho bạn khóc không? Hết lần này đến lần khác, Thi Thiên bảo chúng ta hãy kêu cầu cùng Chúa, hãy thể hiện những cảm xúc chân thật. Có những người cầu nguyện theo một kiểu buồn chán đến mức họ có thể khiến bạn hết muốn cầu nguyện luôn. Thật sự khô khan, không có sự nhiệt thành trong đó. Thi Thiên chương 61 câu 1 đến câu 3 nói: Lạy Đức Trời, xin nghe tiếng kêu cầu của con, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con. Từ vùng địa cực, con kêu cầu cùng Chúa vì tâm hồn con khốn khổ. Xin dẫn con đến vầng đá cao hơn con, vì Chúa là nơi trú ẩn của con, là ngọn tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù. Phải nói rằng, David là mẫu người được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ông thường kêu khóc với Chúa khi cầu nguyện. Người đàn ông đích thực là người biết kêu khóc trong sự cầu nguyện. David chiến đấu dũng mãnh khi ông ở ngoài chiến trường, nhưng ông cũng thường kêu khóc trong sự hiện diện của Chúa. Không có gì lạ khi Kinh Thánh gọi ông là người của lòng Chúa. Hãy mở lòng và thốt đổ ra với Chúa. Hãy thưa với Chúa rằng bạn thực sự cảm thấy như thế nào. Carly Fiorina từng là CEO của công ty công nghệ đa quốc gia Hewlett Packard. Trong một cuộc phỏng vấn, có người đã hỏi bà rằng bà hối tiếc nhất điều gì khi ở HP. Bà trả lời: Tôi hối tiếc vì đã khóc trước những thành viên hội đồng quản trị sa thải tôi. Họ không xứng đáng với những giọt nước mắt của tôi. Người vợ, người chồng cũ của bạn không xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn. Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn đâu. Thực ra, cũng đừng cho kẻ thù nhìn thấy nước mắt của bạn. Hãy cho Chúa nhìn thấy nước mắt của bạn, vì Ngài xứng đáng với nó, và Ngài sẽ giúp bạn vượt qua. Kinh Thánh nói về Anne, tâm hồn Anne sầu khổ, bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn nước mắt. Bà không để cho kẻ thù nhìn thấy nước mắt của mình. Thay vào đó, bà đã kêu khóc với Chúa. Đời sống cầu nguyện bền bỉ. Chúng ta cũng nhìn thấy trong đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu rằng Ngài cầu nguyện nhiều lần về cùng một chủ đề. Có người nói với tôi rằng cầu nguyện nhiều lần về cùng một chủ đề là dấu hiệu cho thấy sự thiếu đức tin. Trái lại, trong hầu hết các trường hợp, nó cho thấy đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời hằng sống. Matthew chương 26 câu 39 đến câu 44 nói: Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, dù vậy không theo ý con mà theo ý cha. Ngài trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, thì nói với Phi-e-rơ rằng: Thế các con không thức với ta được một giờ sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa vào trước cám dỗ. Tâm linh thì tha thiết, mà xác thịt lại yếu đuối. Ngài lại đi lần thứ nhì và cầu nguyện rằng: Cha ơi, nếu chén này không thể cất đi được mà con phải uống, thì xin ý cha được nên. Ngài trở lại thấy các môn đồ vẫn ngủ, vì mắt họ đã quá đờ. Vì vậy, Ngài rời họ đi cầu nguyện lần thứ ba và cầu xin y như lời trước. Bạn thấy đó, không có gì là sai khi trở lại với Chúa với cùng một thỉnh cầu. Nó được gọi là lời cầu nguyện bền bỉ, như đã được mô tả trong chương trước. Trong Luca chương 2, Kinh Thánh kỹ thuật về một nữ tiên tri tên là Anne. Bà đã già và chồng bà đã qua đời. Thay vì chờ đợi và lo lắng về việc có nên đi bước nữa hay không, bà đã vào đền thờ và ở đó ngày đêm để cầu nguyện cho đấng cứu thế sẽ đến. Bà đã cầu nguyện mãi một điều đó thôi, cho đến khi Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của bà và Chúa Giêsu được đưa vào đền thờ. Sự cầu nguyện bền bỉ không bao giờ bỏ cuộc. Cầu nguyện hiệp ý. Khía cạnh cuối cùng trong đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu là ngày cầu nguyện với những người khác. Luca 9 câu 28. Khoảng 8 ngày sau, khi phán các lời này, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với Ngài lên núi để cầu nguyện. Có những lúc bạn cần có những người cầu nguyện cùng với mình. Lúc nào cũng chỉ cầu nguyện một mình sẽ không quyền năng bằng cầu nguyện với người khác. tôi sẽ nói chi tiết hơn về vấn đề này trong chương Quyền năng của sự cầu nguyện hiệp 1. Hãy tận dụng tất cả những buổi nhóm cầu nguyện trong buổi thánh của bạn. Và nếu chưa có, thì bắt đầu buổi nhóm cầu nguyện đầu tiên. Hãy tìm cho mình những đối tác cầu nguyện. Fierro, Sacker và Zhang là những đối tác cầu nguyện của Chúa Giêsu. Bạn cũng hãy tìm cho mình những đối tác như thế. Chúa Kế Thuế Jesus đã làm gương trong sự cầu nguyện để chúng ta noi theo. Vậy nên, chúng ta hãy cùng noi theo.